Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Bệnh tiểu đường là một căn bệnh tàn phá rất nguy hiểm, hủy hoại mọi mặt trong cơ quan nội tạng của chúng ta và kể cả tuổi thọ của chúng ta, vừa nguy hiểm vừa phổ biến, cho nên nó là một trong những căn bệnh rất đáng lo. Thế cho nên là cái việc mà điều trị như thế nào, chữa trị có được hay không, đó là những cái câu hỏi, những cái mối băn khoăn của rất nhiều người giữa cái thời buổi mà ngày nay tràn lan trên mạng xã hội rất nhiều những quảng cáo về cách chữa trị bệnh tiểu đường. Thì để cho quý khán thính giả được tìm hiểu rõ hơn về cách điều trị bệnh tiểu đường như thế nào là khoa học, như thế nào là gọi là đáng tin cậy và có chữa trị được không, hay là có những cái phương thuốc, bài thuốc nào mà giúp trị tiệt gấu gốc được tiểu đường như mình nghe quảng cáo nhan nhản hiện nay hay không, thì mời quý khán thính giả cùng tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California, người có nhiều năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cảm ơn bác sĩ Khanh trở lại với chương trình hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn Jamie, xin cảm ơn quý vị khán giả.
Dạ, thưa bác sĩ, tuần trước mình đã giới thiệu rất là chi tiết về căn bệnh tiểu đường, nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, những tai hại, những tác hại khôn lường của tiểu đường, và câu hỏi lớn nhất thì ngày hôm nay mình sẽ cùng giải đáp cho quý khán thính giả, gỡ rối những thắc mắc của họ. Tiểu đường trị có được hay không và trị bằng cách nào? Thì trước tiên nói về cái chuyện điều trị như thế nào đó, thì bác sĩ lần trước có nói là tiểu đường là do insulin của mình có vấn đề. Và do nhưng vì nó có vấn đề cho nên nó làm cái lượng đường trong máu tăng cao. Như vậy thì trị tiểu đường tức là mình trị cái chỗ insulin đó, điều chỉnh nó cho thành hết vấn đề, hay là mình điều chỉnh cái lượng đường trong máu xuống thấp như mức bình thường, thì cái cách điều trị tiểu đường như thế nào, hiểu cho đúng thưa bác sĩ?
Dạ vâng, cảm ơn Jamie. Thưa quý vị khán giả, như Jamie vừa nói đó là để trước mình có nói là cái tiểu đường á, thì nó có hai loại, là một và loại hai. Thì cái loại một á, thì là cái vấn đề nằm ở cái chỗ insulin thưa quý vị. Tại vì thưa quý vị là cái insulin đó, cái tuyến tị tạng của mình á, là cái cơ quan mà nó tạo ra insulin, cụ thể nó gọi là cái beta cell. Thì cái đó nó bị attack, nó bị tấn công của cái hệ miễn nhiễm của mình, nó bị hư hỏng, cho nên là đó là cái loại tiểu đường loại 1. Còn cái tiểu đường loại 2 cái gì thì nó gọi là insulin resistant, tức là nó cũng có hai phần. Cái phần lớn nhất của cái tiểu đường loại 2 thưa quý vị là resistant đó, tức là cái cơ thể của quý vị, các tế bào trong cơ thể của quý vị nó không có còn cái sự nhạy cảm với cái insulin, mặc dù là insulin cũng có vấn đề. Số lượng và phẩm chất của cái chất lượng của cái insulin nó có vấn đề thưa quý vị, nhưng mà cái phần lớn nhất đó là cái resistance, nhiều người ta gọi là type tiểu đường loại 2, nó gọi là insulin resistant, tức là cái cơ thể của quý vị, tế bào nó không có nghe lời cái insulin để mà đưa cái đường vô cái tế bào của quý vị. Đó là cái gốc của cái bệnh như vậy, thưa quý vị.
Như vậy thì trị tiểu đường tức là làm sao cho cái insulin đó nó không có cứng đầu, nó không có kháng cự nữa, hoặc là nó không có làm việc vô nguyên tắc nữa, điều chỉnh nó vào cái gọi là mức bình thường, hay là điều chỉnh cái lượng đường trong máu hạ nó xuống thấp là gọi là trị được tiểu đường thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa quý vị, mình nhắc lại là cái vấn đề nó không hẳn là cái insulin, mà là cái cơ thể của mình, các tế bào mình á. Như mình giải thích như đợt trước cho quý vị là mình nói là cái tế bào của mình nó như là các con của mình á, còn cái insulin nó như là cha mẹ. Insulin á, nó ra lệnh, nhưng mà cái tế bào không có nghe lời, thì là những cái đường á, nó không có vô cái tế bào của mình được. Cho nên khi mình trị cái tiểu đường á, là mình trị cái insulin resistance, tức là mình kích thích các tế bào trong cơ thể mình để mà nó hấp thụ được cái đường nó vô cái tế bào của mình được. Nên là mình chữa tiểu đường là như vậy thưa quý vị.
Tại vì có rất là nhiều những quảng cáo ngày nay họ nói rằng là trị được tiểu đường dứt điểm vì kéo được cái mức đường xuống mức bình thường, tức là hạ đường huyết đó. Tức là khi mà kéo được cái đường đó từ mức cao trở thành cái mức bình thường thì họ nói là trị được tận gốc tiểu đường. Thì để cho quý vị hiểu được là tiểu đường trị được dứt điểm hay không, tận gốc hay không, thì mình phải hiểu được cái nguyên lý của cái cách điều trị, cái nguyên lý của bệnh và cách điều trị sẽ nhắm mục tiêu như thế nào là đúng. Như vậy thì nếu mà nói là cái thuốc này nó hạ được đường huyết, nó kéo được cái mức đường trong máu xuống mức bình thường thì nó trị được tận gốc tiểu đường, thì cái quan điểm đó đúng hay sai thưa bác sĩ?
Đấy, vâng, thưa quý vị, cái quan niệm mà là, tức là mình đã cũng research, mình đã tìm hiểu rất là kỹ càng, và tới ngày hôm nay thưa quý vị, mình cũng đi rất là nhiều những cái gọi là những cái conference, những cái buổi
Hội nghị
họp,
khoa học.
hội nghị khoa học thưa quý vị, thì tới ngày hôm nay chưa có một cái phương cách nào để mà chữa dứt điểm được cái tiểu đường, quý vị. Cái tiểu đường mình chỉ có điều trị được thôi. Tức là mình điều trị cái đường, tại vì cái tiểu đường tiếng Anh nó gọi là chronic condition, tức là một bệnh nó là kinh niên kéo dài tới suốt đời, chứ không có thể nào mà chữa dứt điểm được. Tuy nhiên đó là họ cũng làm mấy cái nghiên cứu để họ 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 cấy thử cái tế bào, nó gọi là beta cell, là cái tế bào của cái tuyến tị tạng của mình á, vô vực người một người khác, để hy vọng là có thể người ta có thể điều tiết được cái insulin cho nó số nhiều và số tốt. Nhưng mà cái đó vẫn là trong cái giai đoạn gọi là thí nghiệm. Còn thực tế ở ngoài đời thì tới ngày hôm nay chưa có một cái thuốc nào, một cái phương pháp nào, ai có thể nói trong ngành y khoa, thưa quý vị, với các bằng chứng cụ thể là không có cách nào mà đã chữa được gọi là dứt điểm luôn, không có, quý vị. Tuy nhiên đó là cái tiểu đường mình phải theo dõi là một nè, mình điều chỉnh bằng thuốc nè, điều chỉnh bằng phương pháp ăn uống nè, điều chỉnh bằng cách lifestyle, cách sống của mình, cái hoạt động của mình mỗi ngày, và cái theo dõi kinh niên, theo dõi suốt đời, quý vị. Rất tiếc là ngay bây giờ chưa có cái thuốc nào mà có thể là chữa dứt điểm được hết. Nhưng mà mình có một số bệnh nhân là họ nói họ ăn được cái này, ăn phải cái lá này hay quả kia thì đường nó xuống rất là tốt. Thì cái đó là, thưa quý vị, cái đó là đúng, mình có thấy cái chuyện đó. Nhưng mà họ phải tiếp tục ăn những cái món ăn đó hay là những cái lá quả đó. Tại vì khi mà họ ngưng á, đường nó cũng lên lại, thưa quý vị.
Như vậy những cái phương pháp mà bác sĩ vừa kể đó đó, tức là vừa ăn uống, vừa thuốc men, vừa tập luyện để cho giữ cái mức đường nó trở về cái mức bình thường hoặc là không bị quá cao đó, thì cái đó là một cái biện pháp điều trị gọi là duy trì lâu dài, chứ không có phải là biện pháp mà gọi là điều trị tận gốc dứt điểm, mà mình phải giống như là đi theo với nó kèm chừng hoài, kiểm soát hoài. Cho nên thì kể từ khi mà được mang danh là bệnh nhân tiểu đường thì là suốt đời vẫn là bệnh nhân tiểu đường, là cái điều mà bác sĩ đã giải thích từ cái chương trình tuần trước. Là vì sao? Là vì nó không dứt điểm, nó không đi đâu cả, nó còn ở trong đó, mà mình có những cái biện pháp mình cộng gộp lại để mình kiềm chế nó, để cho nên đừng có lên cao mà thôi. Thì như vậy thì nếu mà mình nói là hạ đường huyết được là tôi hết tiểu đường là sai. Hạ đường huyết được là mình kiểm tra kiểm soát được cái đường huyết thôi, nhưng mà như vậy thì nó sẽ làm cho mình là đỡ tăng nặng bệnh hoặc là đỡ có bị những cái gọi là biến chứng tai hại của bệnh mà thôi, chứ còn không có nghĩa rằng là hạ đường huyết là hết tiểu đường, cho nên là không thể lơ là được, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, đúng như vậy, Trà My. Và đồng thời mình cũng chia sẻ thêm mà cái câu mà Trà My vừa nói đó, là có nhiều bệnh nhân họ bị tiểu đường, họ đang xài thuốc tiểu đường thì cái đường huyết nó xuống rất là tốt. Thế thì họ nhìn kết quả máu họ thấy tốt quá, thế thì bất thình lình cái 3 tháng sau họ quay lại để thử máu lại thì đường nó lên rất là cao. Thế mình mới hỏi ủa tại sao, thì bảo là thì cái trước là bác sĩ nói là đường tốt rồi, thì họ tự động họ ngưng thuốc, họ tưởng là khi mà cái đường huyết nó xuống á, họ được chữa hết hết bệnh rồi, hay là họ bỏ thuốc luôn, thì ai ngờ đâu 3 tháng sau thử máu lại thì cái đường nó lên rất là cao, quý vị.
Vậy thì những cái quảng cáo nói rằng là những cái loại thuốc này, những cái nhãn hàng này hiệu kia là giúp cho quý vị hạ đường huyết nhanh chóng sau một liệu trình, sau hai liệu trình và tận gốc, là chỉ dứt điểm đập tan tiểu đường, thì những cái quảng cáo đó giới chuyên môn, giới khoa học nhận xét như thế nào?
Vâng, thì với giới khoa học thì tất cả cái gì thì bên khoa học thì bắt buộc là khi bất cứ mình nói một cái điều gì thì quý vị biết cái câu xưa là phải nói có sách mách có chứng, thì tất cả trong ngành medical đó thì nó căn cứ trên cái bằng chứng cụ thể rõ ràng. Còn những cái ngành khác thì mình cũng không có nắm vững lắm, thưa quý vị, nhưng mà có thể là họ căn cứ trên cái kinh nghiệm của họ thì cái đó mình cũng không có dám phê bình. Nhưng mà còn nếu mà riêng về ngành medical, khoa học Tây phương thì bắt buộc là mình mà nói mà không có bằng chứng thì mình sẽ có tội, cho nên là mình bắt buộc chỉ có khuyên bệnh nhân căn cứ trên bằng chứng thôi, thưa quý vị.
Y học ngày nay đã rất là tiên tiến, nhất là Tây y, đó là thuốc men hoặc là những phương pháp điều trị hoặc là những cái phương tiện y tế cũng rất là tiến bộ rồi, thì cũng đã có những cái gọi là sự tiến bộ đó, nó cũng đi song song với là những cái phát minh thuốc men mới để mà giúp chúng ta đối phó với các căn bệnh phổ biến. Thì riêng đối với căn bệnh tiểu đường thì y học Tây phương hoặc là nói là Tây y đó, đã có những cái thuốc men nào gọi là đặc trị tiểu đường hiệu quả, tin cậy, uy tín, hoặc là mình có thể yên tâm được chưa, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa Trà My, thưa quý vị, thì về cái Tây y đó thì càng ngày càng nhiều cái thuốc nó rất là hay, quý vị. Bởi vậy là khi mình có cơ hội chữa bệnh nhân tiểu đường á, mình rất là thích thú, tại vì mình nói với bệnh nhân của mình á là tất cả đó là tùy ở bệnh nhân, tại vì đó thuốc thì tụi này không có thiếu, và mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân dùng từng cái thuốc một, phối hợp các thuốc rất là nhiều loại và nhiều cái class nó khác nhau để mình phối hợp lại cộng với lại cái cách ăn uống của bệnh nhân và cái lifestyle để mà cho nó phối hợp với nhau đó, thì đường nó rất là tốt quý vị. Mình không thấy ai là không thể nào chịu được cái tiểu đường hết, chỉ là cái sự mong muốn của người bệnh nhân. Quý vị nghe câu đấm hơi lạ, mong muốn của bệnh nhân, tại vì sự thật thưa quý vị, mình cũng vô nhiều trường hợp bệnh nhân bị tiểu đường, nhưng mà họ có cái suy nghĩ nó cũng mình cũng không biết giải thích làm sao, nhưng mà họ cũng muốn, ai cũng muốn đường nó tốt hết, nhưng mà cái muốn và cái thể hệ của cái cuộc sống nó không đi đôi với nhau. Ví dụ như là họ bảo họ muốn đường họ tốt, mà ngược lại họ ăn uống thoải mái, có thể là họ uống sữa đặc, sữa ông thọ, họ có thể họ ăn bánh mì thoải mái, ăn các bánh cake, họ cũng nói thẳng với mình luôn, họ rất là thích ăn ngọt, ăn chè, ăn thạch từ xưa tới giờ, và họ đồng thời cũng muốn cái đường rất tốt, thì cái đó thì nó hơi khó quý vị, nó phải tất cả nó phải có sự đi chung với nhau.
Vậy thì bây giờ nếu mà nói về điều trị tiểu đường theo phương pháp Tây y thì tiểu đường đang được điều trị như thế nào? Thưa bác sĩ, thuốc men ra sao? Lâu dài thế nào? Hoặc là có phương pháp nào can thiệp sâu không? Hay là chỉ là thuốc men mà thôi?
Vâng, thì thưa quý vị, nếu mà mình nói về chưa tới dùng thuốc men, có nhiều người vừa vừa chớm tiểu đường, nghĩa là mình phát hiện ra là, bởi vì quý vị biết là cái quy định là nếu mà thử cái A1C là cái đường A1C mà 6.5% trở lên mà 2 lần thì cái đó coi là mình ấn định là họ bị tiểu đường. Nhưng mà tới cái giây phút đó đó chưa bắt buộc là phải uống thuốc tiểu đường, bởi vì họ vẫn có thể là họ kiêng cữ ăn cái món ăn thích hợp, thể thao, exercise, và họ sống rất là lành mạnh, thì cái đó đó là thì cái đường huyết nó cũng xuống, chứ không bắt buộc phải dùng thuốc để hạ đường huyết xuống, nhưng mà họ vẫn là người tiểu đường thôi quý vị. Đó là cái cần phải hiểu, người tiểu đường không bắt buộc phải uống thuốc tiểu đường để mà giữ cho cái đường nó thấp mà nó tốt. Tuy nhiên là có một số thuốc nó phù hợp cho những người bị phối hợp với những người đang bị tiểu đường á, để nó tốt cho thận, tốt cho tim thì có, nhưng không bắt buộc là phải uống thuốc tiểu đường thưa quý vị.
Nếu mà mình kiêng khem và vận động gọi là tích cực, còn nếu khó khó có thể ăn uống kiêng khem hoặc là vận động cũng xìu xìu ảnh ảnh thì chắc là phải cần thuốc để hỗ trợ thêm. Thì những cái loại thuốc trị tiểu đường lúc này là thuốc để hạ đường trong máu, hay là thuốc để cho thận đừng có bị đường phá, hay là thuốc để cho cái lá mía mình nó đừng có hư. Tiểu đường hiện giờ chữa trị phối hợp hết tất cả, hay là chỉ nhắm vào làm sao để hạ cái đường huyết thôi, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, mình là phối hợp tất cả thưa quý vị. Trước hết là quý vị nhớ mình đang nói chuyện về tiểu đường loại 2 đúng không quý vị? Tại vì loại 1 á, thì mình sẽ ngưng tạm không nói về cái đó, là tại vì loại 1 đó là cái tuyến tị tạng mình nó không sản xuất cái insulin nữa. Cho nên là những cái quý vị này trong tiểu đường loại 1 á, họ phải bắt buộc phải dùng insulin gọi là suốt đời, không có không được. Đấy, bây giờ lại vấn đề tiểu đường loại 2. Thì thông thường quý vị, qua 5 tháng thì những cái lời khuyên của cái hội nghị về chữa tiểu đường á, nó cũng có sự thay đổi. Ngày xưa đó thì thường thường mình dùng cái thuốc metformin là cái thuốc đầu tiên. Nó vẫn là cái thuốc rất là tốt thưa quý vị. Mình vẫn được xài thường xuyên. Nhưng mà về sau này nó có một số thuốc nữa. Mình có nhắc qua một lần trước, nó gọi là trong cái dòng thuốc gọi là SGLT2. Tức là ví dụ như là cái thuốc gọi là Jardiance hoặc là Farxiga, đánh vần là Farxiga hoặc là Jardiance, Jardiance. Thì hai cái thuốc này trong thời điểm này thì họ rất là khuyến khích bệnh nhân xài thuốc này nếu mà không có bị phản ứng phụ của thuốc. Tại vì những cái thuốc này đó nó giúp, nó không những là nó hạ cái đường huyết của mình xuống, nhưng mà đồng thời nó sẽ giúp bảo vệ cái thận của quý vị để không có bị hư thận qua thời gian, và đồng thời nó cũng ngăn ngừa được cái bệnh gọi là cái đạm bị thất thoát ra khỏi cái thận của mình, cái gọi là proteinuria thưa quý vị. Chưa kể là những cái thuốc này nó còn ngăn ngừa được cho những người mà có mang bệnh tim, để ngăn chặn lại những cái chuyện mà có thể họ sẽ bị suy tim hoặc là bị tai biến mạch máu não và stroke. Đó là chỉ có một cái dòng thuốc đó thôi mà nó bao gồm được cái ba hai ba thứ thưa quý vị. Đó là cái hay của cái thuốc đó, cho nên có nhiều bệnh nhân tiểu đường của mình bây giờ mình bắt đầu bằng cái thuốc đó luôn, không cần phải bằng cái metformin nữa thưa quý vị.
Và những cái loại thuốc mà bác sĩ nói để mà kiểm soát đường đó, và kiểm soát những cái cơ quan nội tạng khác liên quan tới đường để nó không có phá đó, thì là phải uống suốt đời luôn, hay là uống khi nào thấy ổn rồi thì ngưng được, hay là phải
Dạ.
theo mình nhỉ?
À vâng, xin lỗi Trà My. Theo mình á, theo cái hội nghị đó thì là cái đó là uống suốt đời quý vị. Tại vì đây là những cái thuốc nó mang cái tính cách gọi là bảo vệ. Tại vì trước hết á, là cái tiểu đường nó là bệnh chronic condition, tức là bệnh bệnh kinh niên đúng không
Kinh
ạ?
niên, dạ.
Kinh niên cho nên là không bao giờ nó hết. Chỉ là mình có điều trị tốt hay không thôi. Thì mặc dù quý vị có thể kiêng cữ không có uống thuốc tiểu đường, mà cái đường của quý vị A1C, A1C là dưới 6-5%. Tức là tốt ạ. Nhưng mà quý vị vẫn uống mấy cái thuốc này, tại vì có nhiều trong ngành y khoa họ không coi là thuốc tiểu đường nữa, họ coi là cái thuốc bảo vệ thận. Cho nên là nó có nhiều khía cạnh khác nhau. Cho nên chính cái thuốc này quý vị có thể xài suốt đời. Trong những cái tài liệu mình đang có, trong tương lai có thuốc nào mới mình không có biết, nhưng mà hiện tại là cái xu hướng á, là xài suốt đời, trừ khi có cái gì mới ra đời trong tương lai thưa quý vị.
Như vậy là một cái nguyên tắc để bệnh nhân tiểu đường hiểu rõ, đó là một khi đã mắc tiểu đường thì phải có thuốc men đi cùng chung song hành với mình suốt đời, chứ không có thể nào mà nói rằng là tôi uống thuốc cầm chừng được, tôi khỏe lại đường lại ok rồi nên tôi ngưng được. Cái này là một cái sự kiểm soát suốt đời. Vì vậy cho nên cũng có những cái trường hợp mà Trà My đã nghe thấy những người xung quanh đó, tức là bệnh nhân tiểu đường uống thuốc nhưng mà gọi là bữa được bữa cái đó, tức là bữa nào họ thấy họ mệt mỏi không vất vả gì vì đường nó không lên xuống nó không làm mệt, cái họ quên họ không uống, hoặc là không phải họ quên mà họ coi thường, nó không sao bữa nay thấy ok khỏe không uống. Rồi có những khi là cảm thấy là mức đường tốt rồi trở về lại cái mức trung bình rất là ổn định thì lại họ lại lơ là với thuốc, thành ra có những trường hợp là đang lái xe trên đường ngã quỵ đột quỵ vì đường nó lên một cách bất thình lình và nó gây ra đột quỵ gọi là tai biến mạch máu não giữa đường, và có những trường hợp là đã tới tử vong, mà cũng có những trường hợp mà may mắn cứu được thoát được tử vong nhưng bây giờ là trở thành tàn phế suốt đời vì đột quỵ tai biến không nói được, đi đứng không được, tay chân cầm nắm cũng không được nữa, trở thành người tàn phế cũng vì tiểu đường mà ra. Thành ra để hiểu được cái nguyên tắc của cái căn bệnh tiểu đường này là phải uống thuốc suốt đời nha quý vị, và uống thuốc ở đây là những cái loại thuốc mình đang nói là của Tây y đã được nghiên cứu khảo sát thực nghiệm lâm sàng và đã được có chuẩn thuận của quốc tế đầy đủ tiêu chuẩn, chứ không phải là những loại thuốc nam thuốc bắc, những loại thuốc dược thảo tây y dược dược thảo đông y mà chưa có sự kiểm nghiệm hoặc là nghiên cứu hoặc là chuẩn định của quốc tế thì mình không dám bàn tới. Dạ thưa bác sĩ, thì bây giờ mình nói về thuốc men về tiểu đường thì bác sĩ có nhắc ba loại thuốc. Cái loại thuốc đầu tiên là metformin, cho tới ngày nay mặc dù đã có hai loại thuốc sau tốt như vậy rồi nhưng mà có nhiều người vẫn là tín đồ tôn sùng metformin lắm vì họ nói metformin như là một thần dược, thì xin bác sĩ có thể trình bày thêm về metformin này một chút xíu, có đúng là metformin này nó tuyệt hảo tuyệt vời lắm, nó giúp tăng cường tuổi thọ trường là trường sinh bất lão nữa phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa quý vị, thì thuốc metformin đã ra đời rất là lâu thưa quý vị, nhưng mà vì nó ra đời lâu nhưng mà lại vẫn tồn tại là tại vì thuốc này sự thật nó rất là tốt quý vị. Có thể một cách nhìn đó là từ trước tới giờ đó, là ví dụ quý vị tưởng tượng như là cái kim tự tháp, thì cái chân của cái là cái bàn lề của một cái tòa building đó, cái nhà đó, là cái thuốc metformin là cái thuốc nằm nằm ở dưới, là cái thuốc đầu tiên mình xài thưa quý vị. Đó là rất là lâu đó là như vậy, và đúng nó cũng có giúp cho vấn đề cân cho quý vị, nó cũng giúp cho cái vấn đề sống lâu trường thọ. Họ đã thí nghiệm cái đó, họ thấy trong những con chuột bạch họ thí nghiệm, họ thấy nó sẽ sống lâu hơn những cái gì trong con chuột, không hẳn là cho con người, những cái thí nghiệm đó, nhưng mà họ nghĩ là cũng có thể mình nghĩ con người cũng có thể có cái lợi ích đó thưa quý vị.
Tôi
Nhưng
bị
mà
thắc mắc là vì dạ có nghe rất là nhiều người đồn đoán là cái thuốc này là có thể làm cho mình trẻ mãi không già, mình rất là thắc mắc là vì có chuyện đó hay không, trong khoa học hiện giờ đã có chứng minh được có loại thuốc nào hay chưa, thì cũng xin bác sĩ giải thích tại sao nó được mệnh danh là giúp cho mình trẻ mãi không già đó.
vâng, không, nó họ có chứng minh cho con chuột thôi thưa quý vị, chứ không phải cho con người. Cho nên các trường đại học đã chứng minh cái điều này, là chuyện này là cũng thưa quý vị, là theo mình hiểu được đó là cũng gần mười mấy năm trước rồi quý vị, chứ không phải là cái phát hiện mới đây, cái phát minh mới bây giờ quý vị. Cái này là họ đã biết từ lâu rồi, nhưng mà họ cũng không có nói ra, là tại vì thứ nhất là nhiều người không bị bệnh tiểu đường, họ đi tìm thấy cái thuốc này họ uống. Tại vì thưa quý vị, tất cả các thuốc đều cũng có mặt phải mặt trái của nó, có cái lợi cái hại thưa quý vị. Cho nên nếu mà người nào mà không có tiểu đường, họ đi mua yêu cầu bác sĩ cái thuốc này để sống lâu, thì thứ nhất họ để bác sĩ vô cái trường hợp rất là khó xử, tại vì bác sĩ chỉ có viết được cái toa thuốc căn cứ trên cái bệnh mà căn cứ trên chứng minh trên con người, còn đây là chứng minh trên mấy con chuột quý vị, cho nên là chính vì cái lý do đó bác sĩ không có nhắc đến cái vấn đề này. Nhưng mà trở lại một lần nữa là đã có chứng minh và sự thật là cho mấy con chuột bạch thôi thưa quý vị, và chuyện này là cũng trên mười mấy năm trước họ đã biết cái điều này rồi. Nhưng mà gần đây có thể là họ tung tin ở trên YouTube, trên social media thì thiên hạ bắt được cái tin này, thì họ đi họ mua cái thuốc platform bên này để sống lâu, họ họ mua tự do hay là họ mua một cái nơi nào mà không có biết thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà người bác sĩ thông thường sẽ không có biết ra cái toa này, nếu dứt khoát họ không có bệnh tiểu đường thì không có biết thưa quý vị.
Yeah. Như vậy mình hiểu rất rõ về metformin ngày hôm nay, giữa những cái tin đồn, những cái đồn đại là thuốc này nó như thế nào như thế kia, thì ngày hôm nay mình hiểu rõ là cái thật sự tính chất của nó là tốt, là nó đã được chứng minh qua những cái cuộc thí nghiệm trên loài chuột, nhưng mà chưa có chứng minh trên con người, cho nên là cái niềm tin này là cũng là một cái niềm tin theo cái dạng phán đoán thôi. Nên quý vị hiểu rõ để quý vị không có bị nhập nhằng với thông tin thật và giả. Có nhiều người cứ ôi trời, có cái loại thuốc này là trường sinh bất lão, là trẻ mãi không già, đây người ta chứng minh rồi, thành ra đùng đùng đi mua, có những cái thời khắc mà metformin cháy hàng luôn, là không còn trên thị trường nữa, là vì người ta lạm dụng quá nhiều. Thì quý vị
Dạ
hiểu
vâng.
rõ và thực hư để mà tránh cái sự lạm dụng hoặc là sử dụng sai, nhiều khi lợi bất cập hại nha quý vị, vì như bác sĩ nói, thuốc nào cũng có mặt lợi mặt hại, nó luôn luôn có cái tác dụng phụ là con dao hai
Dạ vâng.
lưỡi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà cái metformin nó có một cái rất là hay mình thích trong các thuốc tiểu đường thưa quý vị, là nó giúp cho một cái đặc biệt nó gọi là postprandial glucose control, tức là khi quý vị bị tiểu đường á, quý vị biết là có một số người trước khi họ ăn thì đường nó cao. Có một số người sau khi ăn đường nó bị tăng lên, thì cái metformin này nó lại rất là hay đó, để giúp cho những cái đường tăng sau khi ăn, thì cái đó là cũng có một cái lợi ích của cái metformin. Và còn cái mặt trái của metformin là quý vị uống thuốc này vô có thể là sẽ bị đầy hơi, tiêu chảy, bộ phận tiêu hóa nó bất bình, không có được bình thường, hay bị ói mửa. Có nhiều người uống metformin uống chịu không được thưa quý vị, và những người nào mà đã bị yếu gan hoặc yếu thận mình phải tránh cái metformin thì nó không có phù hợp cho những cái quý vị này.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bây giờ mình nói về tiểu đường, là cái mức đường trong máu cao hay thấp là cái chuyện quan trọng để gây ra căn bệnh này. Vậy thì cái thắc mắc của người bị tiểu đường là khi mà đường tôi cao, tôi làm sao hạ xuống thấp ngay lập tức? Hoặc là khi đường tôi đang thấp, tôi làm sao kích nó lên cao ngay lập tức? Xin bác sĩ lời khuyên.
Dạ vâng, thì thưa quý vị, tất nhiên là trong phòng mạch mình cũng gặp hai hai cái trường hợp này, cũng không có nhiều lắm mà cũng có gặp thưa quý vị. Thì đa số là cái người tiểu đường á, là họ nếu mà họ đang xài thuốc, thì cái thời ngày xưa thưa quý vị, có một cái thuốc nó gọi là sulfonylurea, tức là cái tên nghe rất là thông thường, có thể quý vị nghe sẽ nhận ra đó, gọi là glipizide hay là glimepiride hoặc là amaryl. Thì đây là những cái thuốc cách đây cũng ra đời cũng bốn mươi mấy 50 năm rồi thưa quý vị, thuốc này nó xưa lắm rồi nhưng mà nó vẫn ở trên thị trường quý vị, tại vì thứ nhất là nó rất là rẻ tiền, mua thường thường không có mắc và bảo hiểm nào cũng đều cho hết. Nhưng mà nó là một cái thuốc nó hạ đường rất là nhanh, khi uống vô cái đường nó sẽ bất thình lình nó thụt xuống, thì quý vị có thể bị đổ mồ hôi, run tay run chân, chóng mặt, té xỉu. Thì đó là những cái thuốc mà có thể hạ đường quá nhanh. Còn những cái thuốc như là quý vị nào mà dùng insulin, thì insulin thì nó cũng có mấy loại, nhưng mà có loại gọi là loại nhanh và loại chậm. Thì cái loại nhanh đôi khi nó cũng hạ đường bất thình lình nhanh quá, quý vị cũng có thể bị hạ đường quá nhanh. Còn những cái loại thuốc như metformin hoặc là cái loại như là mình nhắc hồi nãy là cái Jardiance hay Farxiga cũng không có hạ nhanh lắm, thì cũng trường hợp mà bị đường huyết hạ nhanh cũng ít khi bị lắm thưa quý vị. Nhưng mà dù sao đi nữa thì đó là tùy theo cái thuốc này mình đang xài. Cho nên đó, mình luôn luôn có cái sự chuẩn bị là nếu mà đường huyết mà nó xuống bất thình lình, thì trong cái túi của quý vị hay là trong cái bóp của quý vị, thường họ hay cầm theo một cái viên kẹo, nhất là kẹo, tại vì cái đường của cái kẹo nó vô máu rất là nhanh, nó tăng đường lên. Nhưng mà ở trong bệnh viện thường thường ít khi mình xài xài kẹo lắm quý vị, thường thường mình uống nước trái cây, nước cam hoặc nước juice, thì cái nước trái cây này nó mang cái đường lên cũng nhanh. Nhưng mà đôi khi mình cũng không muốn cái đường nó lên nhanh quá quý vị, thì ở bệnh viện thường thường mình hay dùng cho bệnh nhân uống nước sữa, thì các loại sữa nó cũng là một loại đường mà nó không có lên nhanh lắm, thì mình uống nó vô thì cái đường của mình nó thong thả thoải thoải nó sẽ lên. Cho nên cũng tùy theo cái mức độ của đường nó xuống, và tùy theo mức độ đó thì mình sẽ dùng những cái gì nó sẽ phù hợp hơn cho cái trường hợp mình đang ở, thưa quý vị.
Ví dụ như
Còn còn
xin bác sĩ cho mình hỏi thắc mắc chỗ này, ví dụ bệnh nhân đang ở nhà mà xử trí tại gia ngay lập tức khi mà đường xuống đột ngột bất thường á, thì có thể uống từ nước chanh, nước cam, nước trái cây cho tới sữa, hoặc là bất khả dĩ lắm thì cho một cục kẹo vô để mà kiểm soát ngay, thì cái đó có phải là lời
Vâng, tức là cái cục kẹo là thực tế nhất, là tại vì mình đi đâu mình cũng cầm theo được hết, ở nhà, ở chỗ làm, lái xe, cục kẹo là nó rất là tiện, cho nên là thường thường mình cầm cái cục kẹo là hay nhất. Còn nếu mà ở nhà thì quý vị uống, nếu mà có trong tủ lạnh có nước trái cây thì cái đó là quá hay. Và đồng thời nếu mà đường nó xuống mà không phải xuống quá mức thì có thể quý vị uống ly sữa mà cũng được, cũng là tốt, thưa quý vị.
nghe tới đây chắc có người thắc mắc là người tiểu đường thì đường chỉ có lên cao thôi chứ tại sao có hạ xuống thấp, bất lên đến đến độ mà mình phải kích nó lên như vậy. Dạ thưa bác sĩ giải thích giúp.
Vâng, thì như mình vừa nói với quý vị vừa rồi đó, là những cái thuốc, cái dòng thuốc gọi là như là glipizide đó, nó là cái sulfonylurea. Nó khi mà uống cái thuốc đó vô đó, nó bắt cái tuyến tị tạng của mình đó, là cái beta cell đó, nó điều tiết ra rất là nhiều cái insulin, nó ra cái mức quá nhanh. Tại vì cái insulin mà khi nó ra nhiều như vậy đó thì nó sẽ kéo, nó lôi cái đường đó vô cái tế bào của quý vị, thì trong cái đường huyết của quý vị nó bị có cái sự chênh lệch rất là nhanh, thì đó là trường hợp mà quý vị sẽ bị té xỉu, run rẩy cơ thể, đổ mồ hôi, chóng mặt. Đó là lý do là vì cái thuốc, thưa quý vị.
À, vâng. Như vậy người bị tiểu đường là luôn luôn có đường cao rồi, nhưng mà có những cái trường hợp mà xảy ra đường thấp bất thình lình đột ngột là do uống thuốc. Người tiểu đường mà uống thuốc để mà hạ tiểu đường thì nó sẽ xảy ra những cái gọi là biến chứng, gọi là có thể là nó ở cái mức độ nhẹ đó, là nhiều khi thuốc nó mạnh quá, nó kéo cái đường xuống thấp quá thì nó sẽ gây ra những cái chuyện mà đột ngột, như là mình sẽ bị chóng mặt, say xỉu gì đó, thì mình phải ứng phó bằng nước cam, nước chanh, hoặc là kẹo, hoặc là sữa như bác sĩ đang nói, thì mình hiểu là tại sao nó có đường lúc lên lúc xuống là như vậy.
Nhưng mà không phải nước chanh, quý vị, là nước cam thôi. Tại vì
Cam nha.
nước nước chanh thì nó có độ chua, đôi khi nó có thể nó làm cho cái đường nó cứng, thôi quý vị.
Thưa bác sĩ, vậy thì người mà tiểu đường á, là lúc nào đường nó cũng cao rồi, nhưng mà có lúc nào mà nó cao thiệt là cao, nó cao bất thình lình, ví dụ mình đo nhiễu một giọt máu rồi mình thấy ô cao quá, bây giờ tôi phải làm sao đây, chợt viên thuốc uống liền, hay là có cái biện pháp nào đi song hành kèm theo để xử trí ngay không?
Đúng như vậy. Thì thông thường cái quý vị nào đó, và đây là những người đã bị tiểu đường rồi, mình đang nói tiểu đường loại 2 rồi quý vị, thì họ có cái máy, họ đo cái đường của họ, thì đôi khi họ thấy nó lên quá cao, ví dụ là trên 500 chẳng hạn đi, thì trong những trường hợp đó thì họ có những cái thuốc mình sẽ hướng dẫn cho họ để có thể họ uống thêm để hạ cái đường xuống. Nhưng mà thực tế ra, thưa quý vị, thì thường thường cái trường hợp đó cũng ít lắm. Mình chỉ khuyến khích là những cái miếng ăn là cái chính, thưa quý vị. Tại vì những cái đồ ăn á, thì cái gọi là cái chất carbohydrate, là các loại tinh bột là có đường đó, thưa quý vị. Mình phải có cái sự lựa chọn những cái nó gọi là simple hay là complex. Simple là những cái đường nó đơn giản, thì quý vị như là cái đường cát, đường trắng đi, là cái đường gọi là đơn giản, nó đã được chuyển hóa hết rồi. Quý vị mà ăn một cái muỗng, một cái thìa đường vô miệng á, nó sẽ vô máu rất là nhanh chóng. Còn mình ví dụ quý vị như là một cái muỗng cơm chẳng hạn đi, hay một cái cháo đi, quý vị ăn vô thì cái đường đó nó cũng vô máu mà nó chậm chậm hơn cái đường. Còn quý vị mà đổi qua như là gạo lứt chẳng hạn đi, thì quý vị ăn vô thì cái đường đó nó cũng vô máu mà nó vô chậm hơn. Thì nó tùy theo cái mức độ của cái miếng ăn của mình, và cái đường của mỗi một thức ăn đó, nó sẽ vô một cái mức độ khác nhau, thưa quý vị. Nên là mình phải có cái sự lựa chọn. Thì nếu mà cái đường nó cao quá thì mình biết ok, mình nên không ăn những cái món ăn này, tránh cái đường, tránh cái mật ong, tránh cái những cái đồ mà tinh bột mà nó có cái tính cách là ngấm nhanh, như là sản phẩm của bột, như là bánh phở, bún, vân vân, thưa quý vị.
Xôi hoặc là gạo cơm đó, dạ thì cũng là tinh bột có rất là nhiều đường. Thưa bác sĩ, hồi nãy mình đang nói làm sao nó lúc mà nó lên quá nhanh, lúc nó hạ quá thấp thì xử trí cho kịp thời đó, thì bác sĩ có nói rằng lúc mà nó lên quá cao, lúc mà nó hạ quá thấp đi, nó trước nó hạ quá thấp thì mình cho đường vô ngay tức thì, tức là mình uống nước cam, hoặc là nước trái cây, hoặc nước sữa, hoặc cục kẹo. Còn nếu mà lúc mà nó đang tự nhiên nó cao quá mà mình muốn kéo nó xuống liền thì một là chọc viên thuốc uống liền, thì ngược lại cũng có người nói vậy, thì nước chanh nó chua, hoặc là giấm nó chua nó kéo đường xuống nhanh hơn thì chọc viên thuốc và uống luôn ly nước chanh, hoặc là uống miếng giấm nữa cho nó nhào xuống cho nó lẹ, có được như vậy không, xử trí như vậy có đúng không?
Theo mình nghĩ thì là không, quý vị. Tại vì thứ nhất là cái nước chanh, như mấy mình cũng nhắc với quý vị là có thể đường nó xuống, nhưng mà nó xuống một cái khía cạnh hoàn toàn nó khác quý vị. Tại vì thứ nhất đó là cái nước chanh hoặc là giấm hoặc là các cái đồ chua đó thì nó có cái ảnh hưởng là cái đường của quý vị đó là cái nó lâu ngấm hơn vô máu thôi, nhưng mà cái đường trong người rồi nó cũng sẽ vô máu của quý vị, nó không có đi đâu hết á, nhưng mà nó chỉ là nó làm cho chậm lại cái vấn đề đó, và cũng có thể nó làm cho cái tế bào trong cơ thể của quý vị nó nhạy cảm hơn với cái insulin, thì cái đường trong máu từ từ nó sẽ vô tế bào của quý vị, nhưng mà nó không có nhanh như quý vị nghĩ đâu, nó không có nhanh đâu quý vị. Cho nên là sự thật ra thì với cái nước chanh hoặc là cái giấm thì có thể mình cũng cũng lại tùy cơ địa của mỗi người, có người ăn cái đó uống cái đó vô có hiệu quả, có người cũng không có, vì nó không có hẳn là một cái khoa học rõ ràng, nó chỉ là vấn đề có thể thôi quý vị, cho nên cái đó không có gì bảo đảm hết.
Đó là
Đấy, nên
trả lời cho những cái người mà họ thắc mắc là tôi kiểm soát đường bằng nước chanh, nước chua đó, tức là nước giấm được hay không. Chứ có nhiều người tin rằng là cái độ chua nó sẽ hạ đường, cho nên mỗi ngày họ ráng uống vài ly nước chanh hoặc là ít nhất là vài muỗng giấm để mà giúp hạ
vâng
đường, thì dạ, cái quan điểm đó
và cái
đúng
quan niệm
sao?
đó thì hay, chỉ là nếu mà cái đó là đúng quý vị, nó đúng với cái tính cách là nó có thể chứ không có là nó không có bảo đảm quý vị. Bởi vậy là mình nói là theo những cái mà nghiên cứu họ thấy đó là có người cũng ăn giấm ăn nước chanh vô chẳng có gì thay đổi hết, nhưng mà cũng có người là có, cho nên đó là mà cũng có đó thì thậm chí ít thôi, không phải là quá nhiều quý vị. Cho nên là một cái lời khuyên là khi họ ăn cơm thì uống tí nước chanh hay là tí nước giấm, giấm táo chẳng hạn, thì cái độ chua của cái nước chanh hay độ chua của cái giấm á, như mình nói quý vị vừa rồi đó, nó giúp cho cái đường của mình á, nó ngấm chậm hơn vào cơ thể, và cơ thể của quý vị nó sẽ có hơn cái nhạy cảm cho cái insulin, thì cái đường nó sẽ vô cái cơ bắp của quý vị nhanh hơn.
Tới đây thì sẽ có rất là nhiều người thắc mắc về việc dinh dưỡng đối với tiểu đường. Người bệnh tiểu đường thì nên ăn uống như thế nào, kiểm soát ra sao? Nên ăn những món nào tăng cường và nên tránh những món nào triệt để? Xin lời khuyên của bác sĩ một cách cụ thể nhất.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì thật ra thưa quý vị, theo cái quan niệm của mình á, là tất cả mọi người nên ăn như người tiểu đường, thưa quý vị. Tại sao quý vị? Thực sự thật ra đó, cái người mà tiểu đường á, họ ăn uống rất là tốt, rất là kỹ lưỡng và rất là khỏe cho cơ thể. Mình ví dụ quý vị nha, bây giờ mình cũng biết là, bây giờ mình nói về cơm đi, để Việt Nam mình ăn cơm, thì tất nhiên á, là cái cơm là, nó là cái gạo trắng, nó ra thành cái cơm, và cái cơm đó là nó là một cái loại carbo, là một loại đường, nó ngấm rất là nhanh vào cơ thể của quý vị, thì cho người không có tiểu đường hay có tiểu đường đi nữa đi, nó đều cũng không có lợi cho quý vị, vì khi mà đường nó vô nhanh quá đó, nó kích thích cái tuyến tị tạng quý vị, nó phải đổ ra insulin rất là nhanh để cho nó hòa giải kịp cái mức đường đó, cho nên là mình ép cái cơ thể mình làm việc quá nhiều, cái đó là điều đó không có tốt, cho nên dù có tiểu đường không tiểu đường ăn như vậy cũng là không có hay. Còn nếu mà quý vị chuyển qua gạo lứt chẳng hạn, nếu mà quý ăn được gạo lứt được, hay là cái gạo nó gọi là, nó không gọi là gạo mà nó là một cái hạt thóc gọi là quinoa, thì quý vị Việt Nam có cái hạt này hay không?
Hạt
Mà bên
quinoa, dạ.
nhưng mà
Di
bên Mỹ
di
nó
mạch nó phải không bác sĩ? Hạt di mạch theo tiếng Việt, nếu mà mình nhớ không nhầm, gọi là di mạch. Ở Việt Nam thì rất là ít, rất là không thấy nhiều, cho nên cũng ít nghe tiếng gọi là di mạch lắm, chắc cũng hiếm, không có nhiều.
gạo di mạch, nhưng mà cái hạt đó đó thì bên Mỹ cũng rất là phổ biến, thì cái hạt này nó rất là tốt. Nhưng mà nếu mình không có cái hạt đó, mình ăn gạo lứt nó cũng tương đương thôi quý vị. Thì cái gạo lứt đó đó, quý vị thấy là như một chén cơm và một chén gạo cơm gạo lứt, tuy là nó không có khác nhau nhiều, có thể là cái hàm lượng đường của nó cũng tương đương giống nhau, không 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 có cách nhau bao nhiêu hết quý vị. Nhưng mà cái đặc biệt đó là khi quý vị ăn cái gạo lứt vào đó thì nó rất là chậm tiêu, nó khó tiêu, thì chính vì cái khó tiêu đó đó thì cái đường của cái hạt gạo hạt thóc đó nó vô người rất là chậm, thì khi mà cái đường nó vô cơ thể quý vị chậm lại đó thì cái tuyến tị tạng quý vị nó cũng vẫn phải điều tiết cái insulin, nhưng mà nó không có bị gọi là quá đột ngột và quá nhanh chóng, thì nó sẽ thong thả, nó điều tiết cái insulin thì nó hòa giải cái đường đó trong cái thời gian mình có, nó kéo dài hơn, thì cái đó là một lý do tại sao mà ăn gạo lứt nó tốt hơn quý vị.
Với lại cái gạo lứt á, thường thường là nó cứng hơn, cho nên là nó đòi hỏi mình phải nhai lâu hơn, thì càng nhai lâu hơn thì mình không có nuốt nhanh, nuốt gọn, nuốt lẹ thì không có làm cho cái tủy tạng mình nó bị ngộp thở, vì nó phải trùng một lúc đóng tiếp quá nhiều để mà nó xử lý với insulin. Thành ra cái gạo lứt, cái chuyện nhai lâu nó cứng, nó nhai lâu, nó cũng là giúp ích rất là nhiều trong cái vấn đề là từ 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 đường nó vô từ từ để cho cơ thể mình kịp thời để mà chống đỡ, kịp thời để mà xử lý. Dạ thì
Vâng.
nếu mà ăn cơm thì gạo lứt hơn là gạo trắng. Dạ
Vâng.
thế còn dạ
Còn à, còn thêm nữa, nếu mà mình ăn với cái chất đạm là protein quý vị, thì đạm mình cũng có cái lựa chọn, nó cũng tốt cho quý vị. Ví dụ như là bây giờ quý vị tiểu đường thì thông thường các loại đậu nói chung rất là tốt, có thể là nói đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh thưa quý vị, hoặc là đậu nành, thì trong những cái thực phẩm của những cái đó đó tất cả đều tốt hết, vì những cái chất đạm của những cái loại đậu đó đó nó rất là chất lượng, nó gọi là nutrient dense, nó mang cho mình nhiều cái chất
dinh
vitamin,
dưỡng, dạ
dinh dưỡng, khoáng chất trong đó nữa. Và đồng thời những cái loại đậu nó có nhiều cái chất gọi là xơ hòa tan, thì nó cũng giúp, không những thì nó giúp cho cơ thể quý vị tốt về chất đạm, đồng thời nó cũng hạ được mỡ cho mình nữa, là thấp đi cái mỡ xấu cho quý vị nữa. Thì là các loại đậu là cái loại protein rất là tốt cho quý vị. Chưa kể là những người tiểu đường nên ăn như là thịt cá, nhất là cá cá hồi. Tất nhiên là nếu mà quý vị mà có cá hồi hay là cá macro, những cái cá mà tự nhiên mình bắt ở ngoài biển, thì nó rất là tốt, thay vì quý vị mua cá nuôi. Để cá nuôi thì cũng không có tốt bằng, nó ít cái chất omega 3, cái chất dầu cá hơn thưa quý vị. Nhưng mà mình vừa có chất đạm rất là tốt và cũng vừa có cái chất dầu cá để chống chống lão hóa, oxy hóa cho cơ thể quý vị, thì đó là những cái loại protein mình nên lựa chọn.
Yeah. Protein thì là ưu tiên cho đậu hoặc là cá, còn thịt đó, thì bác sĩ không nhắc tới nhiều, tức là ưu tiên thấp nhất thì thịt là nên kiêng nhiều nhất, và nhất là thịt đỏ phải không ạ? Thịt bò,
Đời
thịt
vâng,
heo.
thịt thịt bò đời của mình ăn thịt ức cà thì cũng tốt, mà nó hơi khó ăn, nó hơi khô quý vị, nhưng mà cũng là một cái mình lựa chọn được thưa quý vị.
Dạ, đó là protein, tinh bột
Vâng,
rồi, protein rồi, bây giờ dạ bây giờ thì chờ tới những cái loại
chất
thực
béo,
phẩm dạ chất béo.
chất béo thì có chất béo mình ăn là như là chất béo tốt, thì cái đó nằm trong như là cái trái avocado, là trái bơ. Và mình cũng luôn chia sẻ với quý vị, mình hôm qua mình rất là một cái tin rất là vui, có một anh chàng tới phòng mạch, lần đầu tiên máu mỡ anh ấy, đường tất cả gọi là từ A đến Z là 100% tốt hết, tất cả luôn. Anh ấy rất là mừng, mình cũng mừng cho anh ấy nữa. Thì mình hỏi anh ấy là có cái gì mới đặc biệt hay không, anh ấy bảo là trong 6 tháng vừa qua anh ấy mỗi ngày ăn một trái bơ, và anh ấy tập thể thao đều đặn. Nhưng mà có một cái trái bơ thì quý vị mình cũng hơi bất ngờ, nhưng mà cái bơ nó mang đến cái sức khỏe, nó cũng nhiều chất vitamin, hạ được mỡ, cái béo của bơ nó rất là tốt quý vị, nó cũng lô được cholesterol, nhiều khoáng chất. Mà mình cũng có chuyện vui kể quý vị thật nhanh thôi, nhưng mà cũng là cái chuyện vui là trái bơ là một cái béo rất là tốt cho quý vị. Và các loại đậu, các loại lạc như là nuts, đậu walnut, cái lạc walnut là không biết Việt Nam gọi là cái gì,
Những
walnut
cái loại
là
hạt bác sĩ đang nhắc tới là có hạt hạnh nhân, dạ walnut là hạnh
hạnh
nhân, hạt óc chó, dạ hoặc
óc
là
chó. Thì tất
hướng
cả cái đó
dương.
nó cũng nó có những cái chất tinh dầu trong đó quý vị, thì nó đều rất là tốt, nó là những loại mỡ, cái chất béo mà lại
Omega.
tốt đó. Omega 3, hạt chia nữa quý vị, chia cũng là rất là tốt, cũng hạ đường, hạ mỡ. Thì mình cũng có nhiều,
Nhắc tới chia thì Trần My thấy là bây giờ nó có một cái xu hướng là mọi người đều là đồn thổi với nhau là chia là tốt lắm, là số 1, là coi như là mọi chuyện là lợi ích cho sức khỏe là chia mỗi ngày một thìa vô một cái ly nước nóng là sẽ giúp là gọi là trẻ mãi không già rồi đủ thứ.
vâng,
Nhưng mà dạ thật
nhưng
sự
mà mình nói cho Tại Vi luôn nghe, cái chia cũng rất là thú vị quý vị. Nhưng mà sự thật ra đó, cái chia đó nó cũng không có gì đặc biệt lắm, bởi vì những cái món ăn mình chia sẻ với quý vị nãy giờ đó, như là những cái hạt hạt đậu á, hay là đỗ đó, thì nó có nhiều cái chất gọi là chất fiber, là cái chất xơ đó, cho nên là cái hạt chia đó nó cũng rất là nhiều cái chất xơ gọi là fiber. Thì quý vị biết là những người tiểu đường á, năm nãy về ăn uống về tiểu đường thưa quý vị, thì những cái gì mà có nhiều fiber đó, là nhiều chất xơ đó, thì nó hãm lại cái mức đường nó ngấm vô máu, đường trong máu nó ngấm vô người mình, nó không có vô cơ thể của quý vị được. Cho nên là cái fiber là cái bí quyết của cái chữa ăn uống cho người tiểu đường, là cái fiber quý vị. Hạt chia rất là nhiều fiber, nhiều cái chất xơ đó, nên quý vị ăn cái đó vô đó, thì nó làm cho những cái đường trong cơ thể quý vị nó khó ngấm vào máu. Cho nên là cái bí quyết là chỗ đó quý vị, là cái hạt chia hay là bất cứ đồ ăn gì mà nhiều cái chất xơ, nó cũng có cái tính cách giống nhau, nó làm cho chậm lại cái mức đường thấm vào máu.
Và ngoài ra chất xơ còn quên mỡ để đào thải ra ngoài, đẩy ra ngoài nữa thì cũng tốt cho người bị cholesterol, và chất xơ thì cũng tốt để tiêu hóa, dễ tiêu,
Dạ
không bị táo bón.
vâng.
Cảm ơn bác sĩ
Vâng.
giải thích về chia.
Vâng, nhưng mà cũng hay tại vì mình cũng có một chú bệnh nhân nữa cũng rất là vui. Ông ấy đi, ông gọi là tiểu bang khác, ông đi về Texas. Xong đời lúc trước khi ông đi Texas thì ông ấy uống thuốc mỡ của mình. Cái sau khi ông ấy, một năm sau ông quay về California ông sống lại thì ông bảo là mỡ ông giờ tốt hết rồi, không có phải uống thuốc mỡ nữa. Cái mình ông đưa cho máu ông cho coi. Cái hỏi anh có làm cái gì đặc biệt hay không? Anh bảo là ngày nào tôi cũng ăn một hai thìa chia hết. Thì cái đó là cái bí quyết của ông, và sự thật ông mới mách cho mình cái kết quả. Thì mình cũng thấy rất là hay thưa quý vị, có nhiều cái đúng là khoa học cũng phải có sự chứng minh, nhưng mà đôi khi có nhiều cái kinh nghiệm và họ chứng minh được trong cái thử máu của họ thì mình thấy nó cũng là cái hay thưa quý vị, không có cái gì tuyệt đối hết.
Những cái thực nghiệm này thì nó rõ ràng là nó cũng là không có gì hại, tại vì những cái loại thực phẩm toàn toàn tự nhiên, thiên nhiên thôi, và những cái loại thực phẩm đó là những loại tốt, là vì nó có nhiều chất xơ, thì đưa vô người mình thì chắc chắn là không có gì hại cả. Thành ra nếu mà thử nghiệm bằng thực phẩm thì rất tốt, nhưng quý vị đừng thử nghiệm bằng những cái gọi là thực phẩm chức năng chưa được chứng minh, hay là những cái thuốc quảng cáo, thì cái đó là chuyện khác. Bây giờ bác sĩ đang nói về chất béo thì cái trái bơ Đà Lạt của mình, trái bơ thì mình gọi bơ Đà Lạt, là một cái lượng chất béo rất là tốt, omega tốt, chứ không có giống như những cái chất béo từ dầu mỡ. Nhưng ngoài ra thì cái chuyện là kiêng khem dầu mỡ thì người tiểu đường cũng nên lưu ý như thế nào, thịt kho hộc dịch, ăn thịt mỡ này kia,
Và
nên chăng.
thì đó thì những cái mỡ như là mỡ gọi là mỡ bão hòa đúng không ạ, và saturated fat thì những cái mỡ đó thì mình nên tránh. Thì cái đó là thường thường là mỡ mỡ heo, mỡ bò thì cái đó không có tốt, hay là trans fat là những cái mỡ mà họ hay dùng trong công nghiệp nhà hàng, tại vì những cái mỡ đó là cái mỡ đặc biệt họ nấu đi nấu lại nấu tất cả trăm lần, mỡ nó không có hư hỏng, nó vẫn 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 nấu cháy được những cái miếng đồ ăn. Cho nên là đó là cái mỡ, đó là lý do, một trong cái lý do tại sao đi nhà hàng không có tốt. Đa số họ dùng cái loại mỡ đặc biệt đó, họ có thể ở nhà quý vị có thể chiên chiên đậu chẳng hạn đi, những cái đậu rán chẳng hạn, nhưng mà có thể được mấy mấy lần là nó hư cái mỡ không có xài được nữa, nhưng mà cái mỡ công nghiệp á họ xài đi nó cả trăm lần nó cũng chẳng có hư nữa. Thì đó là lý do tại sao nó độc hơn cho quý vị, gọi
Trans
là
fat
trans.
là mỡ, mà bác sĩ có nhắc đó là cái mỡ nhà hàng, tại vì xài tới giờ luôn nhiều lần được. Hoặc là trans fat nó cũng có rất nhiều trong những cái loại thực phẩm đã chế biến sẵn. Quý vị đọc trong cái nhãn hàng những cái loại thịt hộp hay cá hộp hay tất cả những cái loại đồ hộp đó, nó đều trans fat, là những cái loại mỡ mà trong những cái sản phẩm chế biến sẵn đó có, thì đọc trong cái thành phần của nó để mà mình kiêng khem. Nếu mà trans fat nhiều thì nên tránh nó đi. Nói ra
Vâng.
là mỡ, rồi đạm, mỡ, tinh bột rồi. Còn một cái chất khác nữa, tức là tiểu đường, là phải nói tới đường. Thì đường là có mặt khắp mọi nơi thôi bác sĩ, cả trái cây cũng là đường. Thì ai cũng nói ăn trái cây là tốt, bây giờ rau củ quả là tốt nhất, mà giờ tiểu đường mà kỵ ngọt thì tôi cũng kỵ luôn trái cây hay sao? Câu trả lời của bác sĩ như thế nào?
Dạ vâng. Luôn đây mình cũng chia sẻ với quý vị một cái bí quyết để cách ăn trái cây. Nhưng mà nói về trái cây, quý vị, thì thường thường nó có một cái nó gọi là GI, tức là Glycemic Index. Cái đó là một cái công thức mà họ đã biết mỗi một cái trái cây nó có cái mức độ đường khác nhau. Ví dụ như là Việt Nam mình thì hay thích ăn như là trái sầu riêng nè, hay là quả mít nè, hay là những quả quả xoài, trái chuối, thì những cái đồ ăn đó nó rất là nhiều cái mức đường, nhất là khi mà nó đã chín nữa thì nó chín nó rất là ngọt hơn nữa, thì tất nhiên là cái đường nó sẽ cao hơn. Thì quý vị là nên lựa chọn những cái nào mà nó có gọi là GI mà nó thấp, thì glycemic index thấp, thì ví dụ như là những cái mà thì chết có chuyện chia sẻ với Trà My là các trái cây trong cái dòng họ dâu đó, như là blueberry, raspberry, cranberry, mấy cái loại đó thì nó lại rất là tốt đó, nó ít cái mức độ đường hơn. Thì cái danh sách mà của những trái cây mà nó gọi là GI index đó, thì quý vị có thể tra ở trên mạng họ có hết đó, quý vị có thể có cái sự lựa chọn nó tốt hơn. Tuy nhiên đó, trái cây tốt nhưng mà nó cũng có cái mức lượng thưa quý vị, tức là cái bí quyết ở đây đó là cái số lượng mình ăn nó cũng phải cái mức vừa phải thôi. Tại vì trái cây thì rất là tốt vì nó có chất dinh dưỡng, vitamin, nó có rất là nhiều cái khoáng chất, nhưng cũng có một cái mức vừa phải thôi. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đó là quý vị đừng có ép nước trái cây. Tại vì hồi nãy mình vừa nói quý vị rồi đó, cái bí quyết của cái đường á, để mà nó không có vô máu nhiều á, là cái chất xơ, là cái fiber. Thì khi mà chỉ ăn với cam, với táo hay là một cái trái cây nào đó, nó có cái chất xơ của nó đó, thì cái đường nó rất là khó ngấm vào cơ thể, nó chậm hơn rất là nhiều. mà quý vị mà ép ra đó thì cái đường đó nó thành như là nguyên chất của cái nước trái cây đó, nó không có tốt cho quý vị
Tại vì
mà sẽ bị co đường.
cái xác mà có xơ quý vị bỏ hết trơn rồi, quý vị chỉ uống đúng cái nước đường thôi.
Thì mình cần cái xác đó.
Đó là về trái
Đó,
cây.
đó.
Người tiểu đường người ta quan niệm rằng là vì tôi cử ngọt mà, cho nên trái cây nào mà ngọt thì tôi tránh xa, trái cây nào mà chua chua có vitamin thì tôi nên ăn. Thì cái quan niệm này có hoàn toàn chính xác không, thưa bác sĩ?
Xin lỗi, chị mới hỏi lại một lần nữa, nghe không kịp.
Hễ trái cây mà có độ ngọt thì tôi nên tránh xa, trái cây nào có độ chua có nghĩa là có vitamin thì ít ngọt cho nên tôi ăn được. Thì nếu mà người tiểu đường họ hiểu như vậy, họ quan niệm như vậy thì có chính xác không, thưa bác sĩ?
Vâng, thì thông thường như vậy là đúng quý vị, nhưng mà đôi khi nó cũng là sai. Mình ví dụ cho quý vị là cái quả dưa hấu đi. Mình rất là mùa hè sắp tới thì quý vị ăn vô thì nó rất là mát mà thấy nó không có ngọt lắm. Mà sự thật ra cái trái dưa hấu là một cái trái nó đang lừa mình vì thật sự nó rất là ngọt, nhưng mà vì cái độ nước nó quá nhiều mình không cảm nhận được thôi. Đó là bởi vậy là mình phải có cái bảng mình tra bên trên mạng đó, là những cái thức ăn nào mức độ đường nó là bao nhiêu mình có thể mình tính được. Nhưng mà
Bác sĩ
nói
có nhắc
thật
là GI index, tức là cái chỉ số GI, quý vị có thể đánh trên mạng để kiếm cái chỉ số của các chữ
vâng,
G
tức
và chữ
là
Y ngắn.
gọi là glycemic index, là glycemic tức là đường, index là cái mức độ của cái đường á. Nhưng mà cái đó đúng quý vị, thường thường nếu quý vị theo dõi từ nãy giờ đó là cái độ độ chua đó, như là nước chanh, trái cây nó chua, nói chung tất cả cái gì mình nói có cái mức độ chua quý vị, thì nó làm cho cái đường trong cái máu quý vị đó, nó cái đường trong cái tiểu hóa tiêu hóa mình nó khó ngấm vào máu hơn, và đồng thời cái độ chua nó tăng cường lên cái cơ hội mà cái tế bào quý vị nó ngấm được cái đường nó vô tế bào của quý vị. Nên là tại sao nó chua là có cái tốt ở cái mức cái phần đó thôi, quý vị không có gì hơn hết.
Quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này, quý vị có những thắc mắc liên quan tới tiểu đường, xin vui lòng để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ Bảo Khanh giải đáp. Trong lúc chờ quý vị có những câu hỏi thực tế trong cái kinh nghiệm của mình thì Jamie đưa những cái câu hỏi mà phổ quát chung chung nhất ai cũng có thể gặp phải. Bây giờ nói về ăn kiêng cử cho tiểu đường thì ngày nay có rất nhiều kiểu ăn kiêng. Keto là một trong những cái kiểu ăn kiêng đang được tôn sùng, hoặc là IF, tức là ăn rồi ăn một nhịn hai, ăn một nhịn hai. Thì những cái loại ăn kiêng kiểu này có tốt cho người tiểu đường hay không, thưa bác sĩ?
À, vâng, thưa quý vị, thì nó cũng là tùy quý vị, nhưng mà sự thật ra nó thì cái keto đó, diet, tức là ketogenic diet đó, cái đó là một cái cách ăn là mình hạn chế cái số phần carbohydrate vào máu, tức là carbohydrate như là các loại đường, cơm, các loại thóc này nọ đó, thưa quý vị. Thì một ngày họ hạn chế khoảng từ 20 đến 50 gram cho một ngày, cho 24 tiếng quý vị. Thì cái mức đó rất là ít. Nhưng mà đúng thì khi mình hạn chế cái chất carbo vô máu thì tất nhiên là đường nó sẽ xuống, họ sẽ xuống cân. Thậm chí mình có một số bệnh nhân cũng đang dùng cái keto diet, mình có một cặp vợ chồng cũng đang ăn như vậy, hai người đều tiểu đường, thì người chồng rất là thành công, đường nó xuống, đường huyết nó xuống, người vợ cũng ăn y hệt như vậy nhưng mà đường huyết nó lại tăng lên quý vị. Cho nên là cái đó không có thể là nói là 100% được cho tất cả mọi người. Nó cũng vẫn là tùy cơ địa và tùy theo mỗi một cơ thể một khác nhau, nhưng mà đúng nó có khả năng là để hạ hạ đường và xuống cân, vì mình ăn rất là ít carbohydrate, họ tăng lên cái chất chất protein và chất béo. Thì cái phương pháp của keto là khi mình giảm đi cái chất carbo trong người là chất đường á, thì cơ thể nó phải dùng cái chất béo là cái năng lượng để cho cái não và cơ thể nó phải xài. Thì cái bất lợi của cái đó là thứ nhất là cũng rất là khó theo, thứ hai là quý vị sẽ bị thiếu dinh dưỡng trong cái đường dài. Và còn nếu mà nói về sức khỏe thì nó cũng vẫn còn mới quá, nên khoa học cũng chưa có chứng minh được là cái lợi lâu dài như thế nào thì chưa có biết, nhưng mà cái lợi mà ngắn hạn thì biết là đúng là có hạ hạ đường xuống cân, thưa quý vị là có.
Bác
Còn
sĩ có
cái
nhắc tới, xin mời bác sĩ.
không thì cái IF cũng vậy, là intermittent fasting cũng vậy quý vị, thì giống như là quý vị nhịn đói 16 tiếng mà ăn trong 8 tiếng, thì cái đó cũng là một cái phương pháp thì cũng cũng tốt cho hạ đường, hạ mỡ trong máu, xuống cân. Nhưng mà nó cũng rất là khó theo và cái lợi của lâu dài thì cũng không có biết, nhưng mà nó có tầm ảnh hưởng tốt. Ngắn hạn là đúng, nó có hạ hạ đường và hạ cân cho quý vị.
Bác sĩ nhắc tới carbohydrate thì chắc có người sẽ thắc mắc carbohydrate đó, nó có mặt ở những thức ăn nào? Thưa bác
Vâng.
sĩ.
Vâng, thưa quý vị, thì cái carbohydrate là cái carbo là cái tinh bột, hydrate đó là một loại tinh bột đường quý vị. Thì ở đây mình có nhắc qua đó, nó trong tất cả trái cây, các loại hạt đậu, các loại rau, gần như là tất cả những cái loại thóc đều có hết. Thì mình chia sẻ với quý vị hồi nãy là tùy theo cái mức độ, như là gạo trắng thì nó sẽ ít hơn, nó sẽ nhiều hơn là cái gạo lứt, hoặc là quý vị phải chọn những cái món ăn nào như là rau chẳng hạn đi, thì giống như là quả củ khoai tây hay là khoai lang thì nó gọi là starchy, là nó có nhiều cái chất chất carbohydrate hơn, và quý vị ăn những cái lá rau xanh là những cái lá rau thì nó sẽ ít hơn, nó cũng đều đều là loại rau quả hết, nhưng mà nó nằm trong cái đồ ăn đó thôi quý vị.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Trà My xin ưu tiên cho một vài câu hỏi của các quý vị đang theo dõi chương trình. Tiểu đường chỉ có thể khống chế được thôi. Nhà em có người tiểu đường mà còn mấy, không những một mà có nhiều người tiểu đường, có rất nhiều bệnh nhân nặng uống thuốc không được, phải tiêm thuốc sau khi ăn ngon một chút. Đúng không bác sĩ?
Vâng, thì cái tiểu đường thì vì cái đường có nhiều cách hạ khác nhau, thuốc uống là một, thì niệm cũng chắc có hai loại thuốc, thì nó còn nhiều loại khác như là Rybelsus, cũng là những cái thuốc nó rất là hay, nó giúp đường tiêu hóa mình khống chế cái đường qua cái đường tiêu hóa. Nhưng mà nói tóm tắt lại là insulin là có loại chích vô là nó hạ đường lên trong 15 phút, gọi là fast acting insulin, đường nó hạ trong 15 phút, nó hạ rất là nhanh. Có loại thì trong nửa tiếng như là regular insulin, và có loại chích vô thì tới 24 36 tiếng thì nó phải thay thế hết. Cho nên là khi mà sau khi mình ăn á, mình phải thử cái ngón tay, mình thử cái đường, thường có một cái bảng số, cái tùy theo mức lượng đường mình đang là bao nhiêu thì mình chích bao nhiêu cái insulin, thì bác sĩ sẽ ra cái bảng đó cho người bệnh nhân, thì cái đó là một cách để hạ đường thưa quý vị, trước khi ăn và sau khi ăn.
Có người thắc mắc là cơm dừa có tốt cho người tiểu đường không bác sĩ?
Cơm gì Sandy?
Cơm dừa tức là cái trái dừa mà nó có cái phần màu trắng sáng sát sát, người ta ăn nó uống nước rồi người ta cũng ăn luôn cái sát cánh trắng đó đó, thì gọi là cơm dừa, thì cái đó có tốt cho người tiểu đường không ạ?
À, cái đó thưa vị mình không có nắm về cái đó, mình không có biết thưa quý vị.
Câu hỏi của David Trần, cách đây vài năm có một người tử vong trên chuyến bay vì là tiếp viên hàng không không có đưa cho ông viên kẹo trong lúc mà ông bị tụt đường đó, thì nguyên nhân tử vong trong cái trường hợp này có phải là do đường quá thấp phải không thưa bác sĩ? Xin bác sĩ giải thích giúp.
Đấy, vâng, khi cái đường thấp nó có thể dẫn tới tử vong cho quý vị. Trong những trường hợp mà có nhiều người họ chích insulin nhưng mà họ lại không có ăn, như mình vừa nói quý vị đó, có loại insulin là phải chích và phải ăn liền trong 15 phút, mà không có ăn thì cái hypoglycemic đường nó xuống rất là nhanh và quý vị có thể gọi là bất tỉnh, và cơ thể quý vị cần có cái đường đó, nó không mà thấp quá quý vị sẽ bị coma, có đôi
Hôn
khi
mê.
là có coma thưa quý vị. Rồi có nhiều người họ vô tình hay là cố tình họ chích rất là nhiều insulin vô cơ thể, người cố tình thì là họ muốn tìm một cách để họ qua đời, hay có người là họ mắt nhìn không thấy đường, không thấy rõ, họ chích sai thì cái hàm lượng quá cao, thì trong cái trường hợp đó là phải vô bệnh viện phòng cấp cứu, phải truyền nước đường trực tiếp qua cái vein của mình, vô cái tích mạch để mà cho cái đường nó vô trực tiếp, kiểu khi phải vô đường tới 2 3 ngày thì cái đường nó mới đem lại được, nên tùy theo cái thuốc cái insulin họ chích vô quý vị.
Có người thắc mắc về nguyên nhân tiểu đường trong phần 1 trên chương trình tuần trước chúng ta có nói có nguyên nhân tiểu đường, nhưng mà ở đây có câu hỏi là người bị tiểu đường có phải do ăn đường nhiều quá mà bị hay không?
Dạ vâng, thật sự ra cái tiểu đường nó rất là phong phú quý vị. Nó bao gồm từ cái gọi là cái genetic, cái gen của mình, cái môi trường của mình và cái ăn uống của mình nữa quý vị. Nó có cái phối hợp của nhiều thứ. Ví dụ như là quý vị có cái gen tiểu đường nhưng mà không nhất thiết quý vị phải bị tiểu đường. Nhưng mà khi mình đã có cài đặt cái gen trong cơ thể rồi đó, mà quý vị ăn mất mất kiểm soát cái đường, lượng đường cao quá, hoặc là để bị béo phì, bị cân nó quá cao, sống không có lành mạnh, thì quý vị rất là có thể trở thành là người bị bệnh tiểu đường quý vị. Và ngược lại, có nhiều người họ không có cái cài đặt cái gen đó, họ cũng bị béo phì, cũng bị mập nhưng mà không bị tiểu đường, nhưng cũng có người sẽ bị tiểu đường qua thời gian, là thời gian sẽ nó sẽ biến đổi và những cái cơ thể quý vị nó sẽ không có chịu được cái số đường nó quá cao qua thời gian, rồi cũng sẽ thành nó có thể trở thành tiểu đường thưa quý vị.
Thắc mắc của vị khán thính giả này là nếu người chưa bị tiểu đường mà ăn nhiều cơm, sau này sẽ bị tiểu đường có đúng hay không? Hoặc là ăn đồ ngọt thì sau này sẽ bị có đúng hay không?
Cái câu trả lời đó là mình vừa nói quý vị đó là có thể là có, tại vì không có bắt buộc là sẽ trở thành tiểu đường, nhưng mà cái nguy cơ tiểu đường nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Tại vì thứ nhất là khi mình ăn cái số đường nhiều trong cơ thể đó, thì cái tuyến tị tạng của quý vị đó nó phải điều tiết cái insulin, nó phải điều tiết hoài, bắt bắt nó phải điều tiết rất là nhiều, thì có một thời điểm đó nó cái tuyến tị tạng quý vị nó sẽ bị suy đi và nó không có tiếp ứng được cái số insulin nó đưa ra được nữa để mà giải hóa cái số đường đó, thì lúc đó đó nó trở thành như là resistant, người mình nó không có đáp ứng được nữa thì nó trở thành tiểu đường, nhưng không không có bắt buộc, nhưng mà cái phần trăm nó sẽ rất là cao, thưa quý vị.
Chất ngọt nghe quá độc hại, tại vì gây ra rất là nhiều bệnh. Nhưng mà có người thắc mắc chất ngọt có công dụng cần thiết gì cho cơ thể hay không?
Thưa quý vị, cái chất ngọt là có cần thiết cho cơ thể, nhưng mà đa số tức là cái portion control, tức là cái mức độ thôi quý vị, cái mức độ mình ăn vô, như mình nãy nói quý vị như là trái cây mình có cái mức độ mình ăn vô thôi, chứ còn cái chất ngọt nó từ nhiều nơi lắm quý vị, nó từ cơm nè, từ tất cả các loại đậu cũng có chất ngọt nè, loại rau nó cũng có nữa quý vị, nó rất là nhiều nơi. Nhưng mà khi mà người ta nói cái độc hại của chất ngọt đó không phải là ở những cái đồ ăn đó, thường thường á, họ nói là ở những cái đường cát trắng, hay là mình pha nước mình uống mình cho đường, hoặc là những cái loại đường high fructose corn syrup, những cái đường công nghiệp, hoặc là những cái đường quý vị uống một cà phê mình pha vô, đó là những cái đường họ đang nói là cái đường độc hại, là cái đường đó đó. Mỹ nó hay nói là added sugar, là những cái đường mình cho vào, thưa quý vị, chứ không phải là cái đường tự nhiên.
Thưa bác sĩ, tôi có chỉ số A1C là 6.1%, là kiểm soát tốt hay là không đối với người đã xác định là bị tiểu đường rồi?
Vâng, cái đó rất là tốt quý vị, tại vì thường thường á, là theo cái guideline và cái đề nghị của ngành y tế đó là cứ 6.9 trở xuống là tốt, tuy nhiên là 6.5 trở xuống là tốt hơn, nhưng mà cái mức đầu tiên để họ thành công là phải 6.9 trở xuống.
Câu hỏi tiếp theo là nếu kiểm soát được lượng đường trong máu bằng thức ăn, tức là kiêng dè cử hết trơn rồi, thấy lượng đường tốt rồi thì không cần uống thuốc, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Cái đó là đúng quý vị, mình đã nói ngay từ đầu đó là cái thuốc tiểu đường không bắt buộc phải uống, nhưng mà mình có bệnh tiểu đường có thể kiểm soát, tiếng Mỹ nó gọi là diet control, tức là mình điều hòa bằng cái các phương pháp ăn uống. Nhưng mà quý vị mình đã nhắc hồi nãy đó, nó có nhiều thuốc bây giờ đó mặc dù nó là thuốc tiểu đường nhưng mà không nhất thiết là dùng để cho vấn đề để hạ cái đường huyết, mà mục đích khác của đó đó là để bảo vệ cái thận, để tốt cho tim mạch. Cho nên bây giờ những cái thuốc nó phong phú hơn ngày xưa. Nếu mà ngày xưa mình nói chuyện đó thì đúng, không cần uống thuốc tiểu đường gì hết, nhưng bây giờ nó quá nhiều cái thuốc nó rất là tốt cho người mang bệnh tiểu đường, nó cũng có thể là hạ đường huyết, nhưng nếu mà đường huyết tốt rồi nó làm những cái việc khác nữa, bảo vệ thận, bảo vệ tim.
Có người xin bác sĩ đánh dần dùng cái loại thuốc metformin, một trong ba loại thuốc mà nãy mình có nhắc, thì hai loại thuốc kia bác sĩ có đánh vần là Jardine với lại Farxiga phải không bác sĩ?
Vâng, nó là gọi là Farxiga, là
Farxiga.
FARXC đó, y ngắn chữ G, chữ D và A,
Thì dạ, dạ Farxiga.
Farxiga, D dưới
Metformin.
A. Nhưng mà ở Việt Nam họ họ đánh vần khác, họ đánh vần cái công ty thuốc ở Việt Nam nó đọc là Farxiga thay vì chỉ là chữ F A đó, tức là nó là F O.
Rồi còn metformin tức là METFORMIN, đúng không bác sĩ?
Đúng rồi. Yes.
Với lại một cái loại thuốc Jardine, Jardine là lần
Là
trước bác sĩ.
Guardian. Là chữ J.
J
Chữ
A
A.
R
Chữ D.
Y ngắn
Chữ Y ngắn.
N.
Chữ A, N. Chữ C, chữ E.
Cảm ơn bác
À
sĩ rất là nhiều.
còn một cái Rybelsus là nó là cái thuốc uống cho cái anh mà Ozempic á, thì cái đó thuốc cũng rất là tốt, ta gọi là đánh vần là R R đó, R Y chữ B chữ E chữ L chữ S chữ Y và chữ S, rồi Rybelsus, Rybelsus chữ
Rồi
U,
cái công
U chữ S, là một cái thuốc nó tương đương với cái thuốc gọi là Ozempic. Mình có nhắc qua là cái thuốc đang hạ đường, nó gọi là GLP-1, nó hạ đường rất là hay, đường huyết rất là hay, mà cái Ozempic là phải chích, thì đó là một cái thuốc cực kỳ là tốt bây giờ, nếu mà ai mà không có sợ chích á, cho tiểu đường loại 2 đó, nó không phải là insulin nhưng mà nó cực kỳ nó tốt. Ozempic ở đánh vần là chữ O, chữ Z, chữ E, chữ M, chữ P, chữ Y ngắn và chữ C, và là Ozempic, thì cái thuốc nó cực kỳ là tốt cho người tiểu đường loại 2, và đa số bệnh nhân của mình là tiểu đường loại 2 đó, ai mình cũng biết cái toa đó hết, nếu mà họ không có bị phản ứng phụ hoặc là không có vấn đề khó khăn về bảo hiểm.
Thưa bác sĩ, tôi hay có bị chứng ngưng thở trong lúc ngủ, có phải là một triệu chứng của tiểu đường hay không?
Cái ngưng thở trong lúc ngủ thường thường nó gọi là cái sleep apnea, obstructive sleep apnea. Cái đó đa số là cái tế bào cái trong cái miệng của mình, trong cái phần ở trên palatine nó bị hạ xuống lúc mình ngủ, thì cái đó sẽ không có liên quan đến tiểu đường, nên mình nghĩ là không, thưa quý vị.
Câu hỏi của Sơn Hoàng nhé. Và bây giờ là câu hỏi của Diệu Quyên. Trái cây cũng có nhiều loại có chất đường như xoài mít chẳng hạn, ăn gì cũng phải điều độ, ăn quá nhiều thì cũng là đưa đường quá nhiều vào người. Dạ cảm ơn bạn. Tại sao uống thuốc tiểu đường lâu ngày gây ra hạ đường huyết? Câu hỏi của Trinh Linh Duyên, thưa bác sĩ.
Tại sao uống thuốc tiểu đường và hạ
Lâu
đường huyết
ngày, dạ,
lâu
gây ra
ngày?
hạ đường huyết, dạ.
Vâng, thì cái đó là cái điều mình muốn, đúng không ạ? Cái đường huyết là cái lý do tại sao mình uống thuốc tiểu đường, thì cái đó là cái mong mỏi của thuốc tiểu đường, thì mình nghĩ là cái đó là điều đúng, quý vị, chứ không phải là cái vấn đề.
Cái nhiệm vụ của cái thuốc này là nó hạ cái mức đường trong máu mà các bạn, thành
Vâng.
ra là xin hỏi là ăn sáng bằng khoai lang có nhiều carbohydrate đó, có tốt để kiểm soát serum glucose hay không thưa bác sĩ?
Vâng, thì cái khoai tây, khoai lang đó, thưa quý vị, khoai lang ấy là nó có nhiều cái chất fiber, là cái chất xơ mình nói với quý vị hồi nãy đó, thì mình ăn vừa thôi quý vị, cũng không phải ăn nhiều là tốt. Thì cái đó cũng có thể ăn được, nhưng mà không phải là ăn nhiều.
Nước lựu hạ đường nhanh chóng đúng hay sai thưa bác sĩ? Nước trái lựu.
Vâng, sự thật ra cái nước trái lựu này đó, nó từ trước đến giờ họ không có một cái bằng chứng nào là nước trái lựu là có cái chất gì trong đó đặc biệt hết để mà hạ đường, quý vị, là hoàn toàn không có, cái đó là sai. Nhưng mà cái trái lựu thì quý vị thấy rằng là có cái mức độ chua và nó có rất là nhiều cái chất fiber, là cái chất xơ, thì nhờ cái chất xơ đó đó nó làm cho chậm ngấm cái đường trong máu của mình, trong đường tiêu hóa vô máu của mình là thứ nhất. Thứ hai, vì nó là độ chua thì là nó làm cho cái tế bào của mình nó sẽ nhạy cảm với cái insulin hơn, thì nó có hai cái lợi, nhưng mà bản chất nó không có hạ đường.
Tiếp theo là nói về nước quế, nước gừng giảm được đường đúng hay sai thưa bác sĩ?
Và cái đó cũng là đúng, quý vị. Cái nước quế và nước đường cũng được chứng minh là nó làm cho cái, không phải là tất cả mọi người sẽ có cái lợi ích đó, nó cũng tùy cái cơ địa của mỗi một người, nhưng mà họ thấy là cái nước quế chút xíu, cái bột quế hay là nước quế với lại cái gừng, nó làm cho cơ thể của mình, tế bào quý vị, nó sẽ nhạy cảm với cái insulin và đường nó sẽ xuống, nhưng mà cũng không có nhiều, quý vị, nó chỉ xuống chút xíu thôi.
Trà My có nghe nói lá xoài non chữa tiểu đường tốt lắm, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Vâng, nếu mà tốt lắm thì không có đúng, quý vị, nhưng mà năm 2010 đó họ có một cái nghiên cứu, họ thử là thấy là uống cái nước lá xoài non là qua 12 tuần thì có thấy là đường nó có xuống một chút, nhưng mà cái này vẫn cần phải cái nghiên cứu lâu dài, nhưng mà họ có thấy cái điều đó.
Vậy thì nước nào uống tốt nhất cho người bệnh nhân tiểu đường thưa bác sĩ?
Vâng, thì tất nhiên là mình nghĩ cái vị hỏi câu đó là chắc là vì một cái gì ngoài tên nước rồi. Thì nếu mà nước nước trắng, nước lọc thì là cái tốt nhất cho cơ thể của quý vị. Còn ngược lại thì mình nghĩ có thể quý vị đang nghĩ tới nước trái cây hay là nước rau, thì theo mình ấy, thì nước trái cây là không có tốt, tại vì mình đã nói hồi nãy rồi. Còn cái nước rau có cái đặc biệt ấy, thì nó có nhiều cái chất
Vitamin.
khoáng và vitamin, thì nước rau thì có thể là tốt kế sau khi nước lạnh.
Thì là tốt nhất là nước lạnh, nước lọc ha quý vị. Dạ, bệnh
Vâng.
nhân tiểu đường tuyệt đối không được ăn ngọt, tuyệt đối không ăn đường, tuyệt đối không ăn tinh bột, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Dạ vâng, cái đó là mình nghĩ là sai, tại vì sự thật ra không có cái gì tuyệt đối hết, tất cả đều là tương đối, quý vị. Cho nên là những người nào mà tiểu đường, nhất là bệnh nhân của mình, mà khi họ được cái đường nó rất là tốt, như là cái vị hồi nãy là 6-1% chẳng hạn đi, thì lâu lâu mình được ăn ngọt, ăn đường đâu có sao đâu, lâu lâu mình ăn những cái gì mình thích. Cho nên là tiểu đường không phải là một cái bệnh mà mình bị việc tuyệt đối cấm hoàn toàn cái gì hết, quý vị, mình vẫn enjoy được cuộc sống.
Nhưng mà ở mức độ liều lượng vừa phải thôi.
Vâng.
Cái sự mà kiêng khem của người tiểu đường để duy trì cho đời sống lành mạnh đó, nó là một cái mẫu thức chung mà hồi nãy bác sĩ có nói từ đầu là người bình thường chưa tiểu đường cũng nên theo cái kiểu ăn kiêng khem như người tiểu đường là tốt nhất.
Vâng.
Thì bây giờ có những cái loại đường thay thế người ta gọi là đường giả chứ không phải đường thiệt mà người ta bán rất nhiều và quảng cáo rất nhiều, thì không biết những cái loại đường giả này có thật sự là dùng được yên tâm vì nó không phải đường thưa bác sĩ?
Vâng, thật ra đó thì nhiều năm nay mình có khuyên bệnh nhân của mình là dùng cái đường giả. Nhưng mà thật sự ra quý vị, mình nghĩ là tốt hơn đó là không có nên xài cái đường gì, đường giả cũng không nên xài. Tại vì đúng, nó không có tăng đường cho quý vị. Nhưng mà cái đường giả đó nó là một cái chất hóa, đôi khi cái cơ thể quý vị đó, khi mình ăn vô rồi đó, cơ thể bị quý vị nó bị rối loạn, là nó không có hiểu nó là cái chất gì hết, nó chỉ là ngọt ở cái đầu lưỡi thôi, nhưng mà khi nó vô cái đường ruột của quý vị đó thì cơ thể quý vị nó sẽ bị rối loạn, là nó không biết nó là một cái chất gì, nó không có nhận diện được, thì có thể nó tạo nên cái bệnh gọi là autoimmune, tức là cái bệnh cái hệ miễn nhiễm của quý vị đó, hệ miễn nhiễm nó sẽ đi nó tìm để nó đánh đánh đuổi đi, thì cái đó nó làm cho rối loạn cơ thể quý vị không có tốt. Nhưng mà có một cái quý vị có nghe qua cái monk fruit thì nhỉ, cái monk monk, cái đường đó đó, monk, cái đó là của cái quả la hán đó, nó làm ra thì Mỹ ở chợ nó bán gọi là monk monk sugar. Thì cái đó, đó thì nó lại không, hoàn toàn không có sao quý vị, không có tăng đường, cũng không có hại gì hết, mà lại rất là tốt, phải yên tâm.
Tức là đường giả mà tự nhiên từ cái quả la hán chứ không phải đường giả từ hóa học từ phòng thí nghiệm.
Vâng.
Thưa bác sĩ, tôi luôn luôn thèm ngọt, có phải tôi là bệnh tiểu đường cho nên thèm ngọt không bác sĩ?
Vâng, cái đó là có thể quý vị, không phải là tuyệt đối, nhưng mà có thể khi mình thèm ngọt đó, thì có thể là cái tính con người họ thích thèm ngọt thôi, hay là họ đói bụng, họ thèm ngọt ăn cho người nó khỏe thôi, hay là về bệnh vấn đề tâm lý. Nhưng mà thưa quý vị, những người tiểu đường á, mình nói hồi nãy đó, là cái cơ thể họ, trong máu họ có rất là nhiều đường. Nhiều đường là tại vì đó, đáng nhẽ cái đường đó đó nó đang nuôi cái cơ bắp của quý vị, nó vô những cái tế bào để nó nuôi dưỡng quý vị, nhưng mà nó thấy được cái đường mà nó không có ăn được, tức là cái người quý vị nó đang thiếu cái năng lượng, cho nên nó họ họ sẽ thèm ngọt. Cái đó là điều đó có thể là đúng quý vị.
Thưa bác sĩ, bây giờ ngăn ngừa tiểu đường như thế nào là cái câu hỏi cũng quan trọng không kém, là mình nói về cách điều trị rồi và những cái phương pháp hiện bây giờ để mà ứng phó, nhưng mà bây giờ ngăn ngừa để trước khi nó xảy ra thì là một điều rất quan trọng. Xin bác sĩ những cái lời khuyên liên quan tới việc làm sao để tôi được khỏe mạnh, tôi tránh xa tiểu đường, ngăn ngừa phòng bệnh hơn trị bệnh.
Dạ vâng, thì trước hết này mình nói tiểu đường loại 1 á, là mình không có ngăn ngừa được, tại vì cái đó là cái hệ miễn nhiễm nó đánh vô cái tuyến tị tạng của quý vị, và vô cái gọi là cái beta cell, là cái tế bào mà sản xuất insulin, thì cái đó là mình chịu rồi. Còn cái người tiểu đường loại 2 đó, thì tất cả lời khuyên từ xưa đến giờ là quý vị cũng có thể sẽ biết là, thứ nhất đừng có để cho cái cân nó quá cao, bị bệnh béo phì hoặc là overweight, là quá tải cái cân. Cái thứ hai là quý vị, mình nói về ăn uống nãy giờ rồi, thì cái mức mức đường ăn vô đó nó có cái hạn chế, nó có cái mức độ thôi, không có gì nó quá nhiều hết. Cái thứ ba là quý vị nên tập thể thao. Khi mình tập thể thao thì cái ít nhất là 1 tuần 150 phút tổng cộng, thì cái cơ thể và các tế bào quý vị nó sẽ hấp thụ cái đường, và cái đường mình trong máu nó sẽ đều đặn, nó tốt hơn. Và quý vị khi mình ăn cơm, mình có cái lựa chọn của những cái chất carbo mà nó có lợi cho mình, ví dụ đường trắng cũng là carbo, mà cơm trắng cũng là carbo, mà gạo lứt cũng là carbo, thì mình chọn những cái loại nào mà nó ít cái đường hơn mà nó mang nhiều dinh dưỡng cho quý vị hơn, và đường tránh.
Mời bác sĩ.
Vậy thôi.
Thưa bác sĩ, đó là những lời khuyên để mà tránh ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Còn đối với những bệnh nhân đã tiểu đường rồi thì bác sĩ chắc chắn là cái lời khuyên nó sẽ là cái sự kiểm soát, theo dõi bệnh thường xuyên, kiêng khem và vận động, phải không ạ? Thì lúc này có nhiều người còn nhiều cái thắc mắc lắm, nhưng mà thời gian cũng đã hết rồi. Trời ơi, cũng sợ là làm phiền bác sĩ hơi lâu. Nhưng mà trước khi rời chương trình thì cũng xin bác sĩ một cái cách để mà một người khỏe mạnh bình thường chưa biết mình có bị tiểu đường hay không, họ trắc nghiệm như thế nào để biết được là họ có tiểu đường hay không?
Vâng, thế là mình thử thế nào đúng không Sammy? Trắc nghiệm.
Làm sao biết?
Vâng, thì cái cách hay nhất là quý vị, thứ nhất là mình nên thử máu hàng năm, hoặc là ít nhất 1 năm quý vị thử 2 lần. Quý vị không có tiểu đường nhưng mà mình mỗi năm nên thử 2 lần, thì trong cái thử máu mà cái đơn giản nhất mà tiện nhất là quý vị thử cái A1C là A1C, vì cái đó nó là cái nó tượng trưng cho đường của 3 tháng. Thưa quý vị, mình có nhiều bệnh nhân mà không có thử A1C đó, mà thử máu đường và cái glucose đó, là đề là rất là bình thường, rất là tốt, thậm chí là 80 mấy 90 mấy thôi quý vị. Nhưng mà khi thử cái A1C đó thì nó mới lòi ra cái đuôi là trong 3 tháng qua trung bình đó, là cái đường quý vị rất là xấu, có thể có người tiểu đường quý vị, mà lúc thử máu mà là trực tiếp mà lại thấy đường nó bình thường, vì có thể là họ nhịn đói cái hôm đó hay 10 mấy tiếng thì đường nó sẽ xuống, thì nó che lấp đi sự thật, nên là mình phải thử máu mới biết được quý vị.
Bây giờ đã là 12 giờ 54 phút giờ Washington DC, tức là bên bác sĩ cũng đã quá giờ cho phép của bác sĩ rồi. Thành ra Trà My cũng không cho dám nếu chừng bác sĩ lâu, hiện bây giờ quá nhiều câu hỏi dồn dập lúc này, thì không biết là bác sĩ có thể ở lại thêm một vài phút hay là bác sĩ hẹn lại vào cái dịp sau, thưa bác sĩ.
Không mà 12 phút cũng được, không
Dạ,
sao.
rất nhiều người thắc mắc về khổ qua kiểm soát được đường trong máu có đúng hay không? Vì khổ qua có polypeptide, có đúng hay không thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, là đúng cái khổ hoa. Mình có một số bệnh nhân họ uống khổ hoa, ăn khổ hoa, uống khổ hoa và đường họ xuống rất là tốt quý vị. Đó là điều đó có đúng. Nhưng mà nó cũng tùy quý vị. Tại vì thứ nhất là khổ hoa thì quý vị cũng nghe qua là khổ hoa Ấn Độ, khổ hoa rừng, khổ hoa Mỹ, nó đủ loại khổ hoa hết. Mà có khổ hoa đó là họ trồng công nghiệp nó lên rất là nhanh, và có khổ hoa nó mọc tự nhiên. Cho nên là cái chất lượng của cái khổ hoa nó cũng có cái sự khác nhau. Một cái cách để mình hay nói với bệnh nhân của mình quý vị là gì, quý vị ăn trái cam đi, có quả cam thì nó rất là ngọt, nó rất là thơm, cũng có quả ngon, quả cam nó rất là nhạt, nó không có một cái gia vị gì hết đó. Thì quý vị tưởng tượng cái khổ hoa nó cũng vậy, có cái thì nó rất là chất lượng, có cái nó không có chất lượng. Cho nên đó, là mình ăn là để bổ sung thì là đúng, nó tốt, nó hạ cái đường. Nhưng mà để mà tuyệt đối một mình nó không thôi để mà hạ đường, để mà thay thuốc thì quý vị phải cẩn thận hơn chút xíu. Tại vì có lúc thì quý vị mua được hàng tốt, quý vị sẽ mua được hàng không có tốt thì đường nó sẽ không có được đều đặn cho quý vị lắm.
Tôi bị sưng phù bàn chân rồi X quang cho biết là bị có chất dịch trong đầu gối, có phải triệu chứng của tiểu đường không thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, cái tiểu đường á, nó phá rất là nhiều thứ quý vị. Tuy nhiên nó là cái sưng đầu gối nó có thể là phong thấp cũng có thể có, bị viêm cũng có thể có, viêm là bị xâm nhập vi trùng quý vị. Và cái tiểu đường á, nó cũng phá. Tại vì tiểu đường quý vị là nó phá đi cái mạch máu nhỏ, mình đã nói nhiều lần nó phá đi mạch máu nhỏ từ từ tới mạch máu lớn, và những cái khớp của quý vị nó cũng sẽ bị từ từ nó cũng bị hao mòn. Cho nên là mình nói là có thể là nó có sự đóng góp, còn nếu mà 100% thì mình không có nói được quý vị.
Tiểu đường có rất là nhiều biến chứng nguy hiểm như tim mạch vân vân, thận, nhưng mà nghe nói cũng bị rụng răng, tiểu đường cũng gây rụng răng và yếu sinh lý nam, có đúng hay không thưa bác sĩ?
Cái mình nói là rụng răng ạ.
Dạ.
Thì cái tiểu đường thì thật ra thì là nó ảnh hưởng đến cái mạch máu của quý vị. Cho nên nó là những cái níu răng, những cái đường nó vô cái răng của quý vị, thật ra nó rất là vi trùng. Thì đó là một cái nơi mà khi bị đánh răng, mình ăn uống, đó là một cái nơi vi trùng nó rất là dễ xâm nhập. Cho nên đó là khi mà cái tiểu đường mà nó không không được kiểm soát tốt á, thì cái số đường nó cao, thì cái vết thương nó rất là lâu lành và khó lành, thì có thể nó là bị viêm và dễ bị rụng răng, là có thể là có quý vị.
Dạ, còn có gây ra yếu sinh lý ở nơi nam giới hay không thưa bác sĩ?
Dạ vâng có, tại vì quý vị cái nó có gây ra yếu sinh lý là tại vì nó phá đi cái mạch máu của cái đường sinh lý của mình, mà nó phá đi cái thần kinh sau đó, nên cái bộ phận sinh lý là nó yêu cầu vừa thần kinh vừa mạch máu. Cho nên khi ai mà bị yếu sinh lý đó là cái đường nó phá cả hai luôn, vừa mạch máu của cái đường sinh lý mà cộng với lại cái thần kinh, nên là bị hư cả hai cái luôn.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay quá dài, vì còn những cái câu hỏi thắc mắc với bệnh tiểu đường là dường như là vô hạn, vì cái bệnh này ngày càng một nhiều, dạ nó quá nhiều, quá phổ biến và nó quá nguy hiểm, cho nên là cái sự thắc mắc của quý khán giả đây cũng cho thấy là cái nhu cầu rất là cao. Trong một chương trình sau chúng tôi sẽ tái ngộ lại quý vị để giải đáp thêm những thắc mắc về tiểu đường cũng như là những cái loại thuốc men nếu quý vị có thêm những thắc mắc. Mong quý vị hết sức thông cảm cho, vì là chương trình cũng có giới hạn để cho bác sĩ còn phải trở lại phòng mạch của mình, thành ra rất mong quý vị thông cảm và xin quý vị theo dõi chương trình thường xuyên tối thứ tư mỗi tuần trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video để theo dõi chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với các vị chuyên gia của chương trình hàng ngày hàng tuần, như vậy sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về những loại bệnh khác nhau và cùng lúc cũng giải đáp cho quý vị những thắc mắc về sức khỏe. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California đã dành cho chúng tôi những thông tin rất bổ ích trong chương trình ngày hôm nay.
Xin cảm ơn Trà My, xin cảm ơn các quý vị khán giả.
Dạ, xin hẹn gặp lại bác sĩ Bảo Khanh và quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Trà My trân trọng cảm ơn bác sĩ và xin kính chào tất cả quý khán thính giả.
Xin cảm ơn.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.